này các vị theo, vị theo không được các đồng phạm thành thái ngộ thích ý kính trọng và bạch thiết thế nào là tánh. Ở đây này các vị theo, vị theo tánh thánh những người không được ái ngộ, chỉ trích những người được ái ngộ, ưa lợi dưỡng, ưa được cung kính, không có lòng xấu hổ, không có sợ hãi ác dục và có tà kiến. Thành đồ tám tháp này các vị theo, vị theo không được các đồng hoàn thành ái mộ thích ý kiến trọng và tạ thiết. Thành đồ tám tháp này các vị theo, vị theo được các đồng hoàn thành ái mộ thích ý cung kính và tạ thiết thế nào là tám. Ở đây này các vị theo, vị theo không tán thán những người không được ái mộ, không chỉ trích những người được ái mộ, không ưa lợi dưỡng, không ưa được cung kính, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, ít dục và có trách kiến. Thành đồ tán pháp này, này các vị theo, vị theo được các đồng bào mà ái mộ, tính ý cung kính và
trách. Đoạn này thì là từ Phật tử có thể từ hiểu được tại về tâm lý, mà về tâm lý mà thôi, chỉ có một cái từ mà tôi xin trình bày thêm để quý vị nắm rõ là ác dục. Ác dục có nghĩa là những cái ý muốn mà không tốt gọi là ác dục vậy thôi, làm hại mình hại người gọi là ác dục. Dục này ý muốn thông thường đấy, những cái quyết định của mình mà về thân, về khẩu, về ý gì đó mà làm không lợi mình lợi người, hay là hại mình hại người, gây tổn hại mình người, thì cả đó là ác dục. Chứ cái từ này phải là ác là về đó, mình xấu gọi là ác. Thưa thầy xin tiếp này.
Các pháp không được ái mộ. Thành từ tám pháp này các vị theo không được các đồng bằng người ái mộ thích ý cung kính và bạch thiết thế nào là tám. Ở đây như này các vị theo, vị theo ưa lợi dưỡng, ưa cung kính, ưa tán thán, không biết thời, không biết vừa đủ, không trong sạch, nói nhiều, mắng nhiếc của các đối với các đồng phạm. Thành tổ tám pháp này hãy các vị theo, thì theo không được các đồng phạm mà ái mộ thích chí cung kính và bạch thiết. Thành tổ tám pháp này hãy các vị theo, thì theo được các đồng phạm mà ái mộ thích chí và bạch thiết thế nào là tám. Ở đây là các vị theo, thì theo không ưa lợi dưỡng, không ưa cung kính, không ưa được tán thán, biết thời, biết vừa đủ, trong sạch, không nói nhiều, không mắng nhiếc quả pháp đối với các đồng phạm. Thành tổ tám pháp này, này các vị theo, thì theo được các đồng phạm thành ái mộ, thích chí, cung kính và
bạch thiết. Đoạn này cũng về, cũng nói về mấy cái pháp không được ái mộ là không được người ta ưa thích. Cái này nó không có được, nó không có gắn chặt về giải thoát lắm, về tâm lý giải thoát, nhưng mà nó thuộc về cái tâm lý đối xử trong cái tương giao. Nhưng mà qua đây mình cũng thấy được cái thái độ, riêng cái phần này mình thấy được cái thái độ giáo dục của Đức Phật. Trước hết là chúng tôi cắt nghĩa thêm cái từ là không biết thời. Không biết thời đấy là cái thời ví dụ như là cái người mà muốn để cho người ta có thể kính trọng, người ta nể đó, thì người đó phải biết thời lúc nào nói pháp, lúc nào hành thiền, lúc nào là lúc tu, lúc nào là lúc yên lặng, và là một vị tỷ kheo nhiệt thời. Còn mà cái lúc đáng lẽ mình yên lặng mà mình nói thì người tỷ kheo đó sẽ không được người ta kính trọng. Mình lúc cần nói ít mình nói nhiều không được người ta kính trọng, lúc mình cần phải nói nhiều mình nói ít cũng không được người ta kính trọng, ưa chuộng kính trọng. Mà nhất là nói không đúng thì thời đáng lẽ là mình yên lặng mà mình nói là càng sai nhỉ. Và vì thời đáng lẽ mình đi tu thì mình lại nói cũng không được. Tuy nhiên phải biết thời nào là thời tu, thời nào là thời ngồi chiêm đỉnh yên lặng, và thời nào là thời phải nói, và nói cho ai, nói cho đối tượng nào nè, cái đó phải biết, cái gọi là biết thời là phải chi thời. Thì trong này có cái phần nữa là quý vị biết rằng là các vị tỷ kheo mà đối với nhau, Đức Phật dạy là một vị tỷ kheo mà hãy cụa trách những người đồng phẩm hạnh, những tỷ kheo đó không được ai mộ. Như vậy chứng tỏ rằng là cái giáo dục của Đức Phật ở trong cái tập thể sinh hoạt của đạo Phật là không chấp nhận có một cái sự mà la dây người khác, la mắng những người khác. Thái độ đó không được chấp nhận. Thái độ đó rất là hợp với giáo dục hiện đại, rất là nhân bản, rất là người, luôn luôn mình phải có một thái độ kính trọng người. Mà vì kính trọng người cho nên mình không có được có một cái thái độ mà xúc phạm về người khác, không có vỡ la, mà chỉ còn cái là có cái là góp ý một cách rất là kính trọng người đồng phạm hành. Thái độ này là thái độ rất là giáo dục. Và qua đấy thì vì việc là cũng nó biểu hiện một cái nếp sống văn minh của nhà chùa, không phải vấn đề giải thoát được đề cập đến, mà ngay thái độ sống lúc tương giao cũng cần phải chỉnh đốn nó, cần hoàn bị nó. Hay Đức Phật dạy như là ngày dạy tế nhị, thay vì nói về chúng tôi trong tập thể tăng giả không chấp nhận thái độ đó, thì ngài chỉ dạy rằng một người có thái độ đó sẽ không được ai mộ, không được người ta, không được người ta kính trọng nữa. Thái độ đó có nghĩa là thái độ đó không được chấp nhận trong cái thực sự chấp nhận trong cái sinh hoạt của tăng giả. Thái độ này mình cũng có thể học hỏi để đưa vào trong cái sinh hoạt ngoài đời. Luôn luôn mình góp ý với người nào cũng phải kính trọng, vì kính trọng người đó, vì lợi ích người đó để mình nói, chứ không phải nói vì sân hận, không phải nói để thỏa mãn cái uy quyền của mình, để chứng tỏ uy quyền của mình. Thành cuộc la là để chứng tỏ uy quyền, cả đó là hại cái người nói và hại cái người nghe. Cái hành động như vậy không có trí tuệ. Mà một người mà được người ta ái mộ, người đó phải có trí tuệ và có lòng từ. Đây là một kinh nghiệm mà tuy đơn giản nhưng mà mình cũng biết rằng là qua đó mình có thể được, có thể mà làm tỏ ra được cái thái độ giáo dục của Đức Phật và cái nếp sống của nhà chùa. Để xin thầy tiếp.
Tùy những thế giới tám pháp thế gian này, này các tỷ kheo, tùy những thế giới tùy những theo tám pháp thế gian này, thế nào là tám? Lời dưỡng và không lời dưỡng, danh vọng và không danh vọng, chỉ trích và tán thán, lạc và khổ. Tám pháp thế gian này, này các tỷ kheo, tùy những thế giới và thế giới tùy những theo tám pháp thế gian này, lời dưỡng không lời dưỡng, danh vọng không danh vọng, chỉ trích và tán thán, an lạc và đau khổ. Những pháp này vô thường, không thường hàng biến diệt, biết chứng giữ chánh niệm, bậc trí quán biến diệt. Pháp khả ái không động, không khả ái không sanh, các pháp phần hay nghịch được tiêu tan không còn. Sau khi biết con đường, không cần cấu không sợ, chân chánh biết sanh thủ, đi đến và bên kia.
Đây có cái pháp thì từ và thường dịch gọi là tùy duyên thế giới. Và thế giới đấy thì nghĩa đơn giản là cuộc đời, chứ không phải gì cả. Cuộc đời, đời sống của mình đấy gọi là thế giới. Là một cái di chuyển nó như thế này. Là trong cái từ nguyên gọi là Anu Parivatta. Tuy nhiên động từ Parivattati là lăng quay. Lăng quay như thế này, quay như cung vù này gọi là Parivattati. Mà Anu là đi theo. Thì tám cái pháp này, pháp là tám cái sự việc đó, tám cái sự kiện đó. Mà do tám sự kiện đó mà nó làm cho thì cuộc đời mình quay theo nó. Quay theo gọi là di chuyển, chuyển theo này, quay theo gọi là di chuyển. Như thế nào là tám pháp di chuyển thế giới và thế giới di chuyển. Tuy nhiên là cuộc đời này nó quay lại theo tám pháp này, thì tám pháp này nó lại quay theo, nó gắn chặt cuộc đời, nó bám ở đâu có cuộc đời ở đó có mặt với tám này, nó chạy theo, nó bám cuộc đời, nó là di chuyển theo thế giới và nó là chuyển thế giới là chuyển theo nó, gọi là tám pháp. Thì tám pháp này mình nghe nha. Tạm pháp này chính gọi là tạm pháp thế gian, chứ không phải là pháp xuất thế gian. Đây không phải là tạm pháp để mình tu tập giải thoát, mà tạm pháp này mình cần phải tránh để được giải thoát. Đó là vì việc là danh lời. Ở đời có ba cái vòng, ba cái vòng là danh lời tình trói buộc. Đây thì danh lời là hai. Thì cái mà được người ta cung kính này, rồi tán thán hay chỉ trích, rồi khổ hay lạc. Thực ra là con người chỉ có mấy vấn đề đó mà thôi. Để mình thấy rằng là cuộc đời nói chung cùng, tất cả những vấn đề mà chúng ta phải cẩn trọng, phải cảnh giác là tám vấn đề này. Làm thế nào mà mình kiểm soát tám vấn đề này thì nó loại đi rất nhiều phiền não. Mà nếu như mà mình không kiểm soát thì tám vấn đề này thì mình rơi vào rất nhiều phiền não. Và khi mà gọi là mình rơi vào tám pháp này, có nghĩa là mình quay chuyển theo cuộc đời. Thì cuộc đời sinh tử, thì nhân của đó là nó thì quay lăn mình vào trong sinh tử. Khi nào mình còn hướng một cái tà pháp này thì đừng nói đến sự giải thoát. Đi ra khỏi cái vòng giải thoát này khó. Một người tu của mình vỡ một trong tám thì pháp này thì không thể đi vào giải thoát được. Cho nên gọi là tùy chuyển cuộc đời quay theo thế giới sinh tử. chứ hẳn phải đi vào giải thoát. Và tà pháp này đặt tên là tà pháp thị giác, thì pháp này nó đưa mình vào cuộc đời, đưa vào trong sinh tử, trong khổ đau ấy, chứ không phải là nó đưa vào giải thoát. Dù cho danh vọng đến mức độ nào, thì cái pháp đó nó phải là pháp giải thoát. Thì đây quý vị biết rồi, ngay cái danh vọng, danh lời nó bình thường, nhưng mà mình phải cẩn trọng. Người tu là phải cẩn giác, phải luôn luôn kiểm soát mình về cái tâm, danh lời nó khởi lên như thế nào, và coi sự cái danh lời nó trói buộc cái tâm mình như thế nào, và đến mức độ nào, và mình bằng cách nào để đi ra. Đó. Mình đừng có nghĩ kiểu xa xuôi, xa vời. Hàng cụ thể là những cái đó trói buộc mình là mấy cái pháp này đấy, danh lời, nói cái vòng danh lời công cộng, người hòng ra khỏi kẻ mong bước vào. Hàng đi vào là gọt danh lời bùng pha sắc sảo, mặt phong trần đỏ nặng nề mùi dâu, buồn buồn khổ, nhưng mà về ai cũng bước vào, cũng muốn bước vào. Người trong thì muốn bước ra, nhưng người ngoài thì cũng là cứ bước vào thấy mà vẫn vào. Một cái cùng cái gì đó hấp lực trong nghiệp chướng của con người, nó cứ lôi cuốn mình vào trong đó. Mà khi lôi cuốn vào trong đó là tôi lăn theo sinh tử chứ không phải đi vào giải thoát. Thành thứ nhất là danh, thứ hai là lời, danh rồi lời, danh vọng, lời dưỡng, không lời dưỡng, đi tu mà còn bị trói buộc lời dưỡng nữa, chứ đừng nói lên nữa đời, đi tu cũng bị trói lỏng, chứ không phải mấy người tu mà không cảnh giác là cùng chết chìm, mà là chết, chết đuôi người trứng càng mà chơi, chết trong mấy cái vùng này là chết đuôi người trứng càng, chỗ này là chỗ đâu cũng phải bị chỗ vùng được xấu đâu, chỗ này là chỗ càng, hẳn là cái chỗ này hoàn toàn lâm chú, dễ dàng lắm mà vẫn mình vẫn bị nhận chìm trong đó, thấy người ta cùng người khác nhiều mình ít. là nghe buồn, rồi là bị cái lời nó chuyện mình bị tâm mình bị chuyện theo cái lời nó chuyện nó đánh bật cái tâm này lên, mình không kiểm soát nó được, không thôi nó được nào, chỉ còn cái lời của tôi mà nó làm đồng cái tâm của mình chuyện danh này, tôi gì mà bắt tôi ngồi mua bữa tiệc bắt tôi ngồi đằng sau á, đã lại tôi ngồi trước, tôi đi phải đi trước ngồi chỗ khác, toàn mấy chuyện đó là chuyện huyền cả, mà nó trói mình kinh khủng lắm. Một người tu sĩ mà còn chừng nào còn vướng vô, mình thấy người bạn mà thấy vướng chỗ đó là phải cảnh giác ngay, chứ còn cái tâm nữa là không đi vô giải thoát được. Tâm nữa là tùy chuyện theo thế giới, theo cuộc đời, tùy chuyện sinh tử. Cái này gọi là bạc phong si đồng, lời dưỡng, danh vọng, chỉ tích khen để chê. Hồi tôi đi mới đi tu là hồi thường dạy một điều thôi, ông làm thế nào mà ông bất đồng được khen chê, tôi chê chứ phải ông phục mặt, mà tôi khen chứ ông phục mặt là họ thường nhiều khi là chê tôi dễ sợ lắm, chê là nào cái đầu ông là đầu thúi mà nói thực tế á, ôi cho mình buồn dễ sợ. Nhưng mà như vậy là gọi là mình bị chuyện tùy chuyện, nhiều khi mình buồn thiệt, mình buồn nói các họ thường nói mình lời chứ ngọt ngào hơn một chút mình mình chỗ cổ xấu chứ lắm, mà tệ là tất cả là ngày dày cho cái pháp đó. Tuy nhiên đó là bạc tâm tạm ngủ gió nó quay chuyện cuộc đời. Vì vì biết đâu có phải dễ dàng, ngay cả Tô Đông Pha là ông là bạn của ngài Hòa Thượng Phật ấy, ông có cái hạnh diện, ông là thiên sứ, nhà thơ nổi lạc, ông cũng tưởng là ông làm chủ tạm ngủ gió này. Một bữa ông tới thăm Hòa Thượng Phật ấy, ông nói đi, tôi là chữ bạc phóng xí bất đồng tạm ngủ gió thôi, không gái chuyện với tôi được nữa, tôi là bất đồng. Ngài Hòa Thượng ngài tỉnh bớ, ngài nói ông là giả thì băng thịt rỗng của túi thì là cái bao ôi trời, ông đỏ mặt đỏ hay này, tôi như thế này mà Hòa Thượng giáo nói tôi là kỳ rỗng của thôi, tôi mới nói thật sơ ông để chuyện rồi ông nói bạc không xí bắt đầu tôi cảnh giác cho thôi xí đầu liền, nghe mình nói mình kỳ rỗng nó chấp ngã chấp đời nào mình là kỳ rỗng được, chú cô nói một ngàn lần nhưng mà mình cũng phải là kỳ rỗng ơi đâu vậy. À, mà cuộc đời chính những cái này nó làm nó nhận chìm cả cái cuộc đời này, chứ không phải là những cái chuyện nó nhận chìm cả cuộc đời. Thực sự ra phải là cái chi tiết điều động, mà những chuyện như thế này nó trói mình trong cuộc đời, là mình phải cảnh giác. Tôi xin tỏ ý thêm một vài điểm nữa. Thì cái chuyện này là thực ra cái nghĩa của nó còn cái nghĩa này gọi là ám ảnh. Tám pháp này nó ám ảnh thế gian, nó ám ảnh cái chữ mà dùng rõ nhất đó. Cái chuyện là dùng nhẹ nhàng, đây là ám ảnh, mà cái này là nó làm cho tối tâm đầu óc mình, là tà pháp ám ảnh thế gian. Thì tà pháp di chuyển này có nghĩa là ám ảnh thế gian. Trong cái bài mà di chuyển này, khi Đức Phật đưa ra thì thường thường khi nào ngài cũng có nói giải pháp hết. Ngài nói giải pháp làm thế nào để cho mình dừng lại, đứng lại, không bị quay ngược. Giống như khi mà Angulimala mà đuổi theo Đức Phật định giết ngài để cho đủ một người từ 1000 mà đắc đạo, thì ngài đi rất nhẹ nhàng mà nói là rất nhanh, còn còn ăn Guimala, ăn Guimala là chạy cũng nhanh hơn ngừa, vậy mà không kịp ngài. Cha nói Cố Đàm thì đứng lại, tại sao Cố Đàm đứng nhanh? Đứng lại, Đức Phật của nói đi, ta đứng lại đã lâu rồi, chỉ còn ngươi mà chạy thôi. Ngài nói chỉ như vậy thôi mà ăn Guimala tức ngay thì bỏ con dao xuống lại chân Đức Phật liền. Tuy nhiên là lão chạy đã bị những cuồng gió dánh lời với ham muốn dục vọng quay chuyện chạy, nơi đó Đức Phật cũng đứng lại rồi, không còn việc di chuyển lại được nữa. Đứng rồi làm thế nào để cho một người muốn giải thoát mà đứng lại, nghĩa là bất đồng trước tám nghìn cuồng gió này, gió này đứng thổi bạc cuộc sống của mình. Thì cái phần sau của mình cũng kể thì sẽ Đức Phật dạy là mình phải biết rằng các pháp đó tới nó là pháp khả ái, thì tham được khởi, cho nên mình cảnh giác những cái pháp. Ví dụ như họ khen mình nói khen nơi bôi thôi, mình nhiều khi mình dốt thiệt, mình nói đúng chỗ anh giỏi lắm, cái thầy giỏi lắm, mình nghe nói tay cho nó trong khói, cái này là tham khởi, cái này vô minh của khởi. Tham có là vô minh, còn nuôi dưỡng được vô minh. Mà còn mình nhiều khi mình cũng sai thiệt, họ nói sai là mình giận, nói không vừa lỗ tai rồi mình giận, rồi sân nó khởi. Thì cái cách mà đối trị với cái pháp này là tự nhiên khi nào nghe thì pháp nào mà vừa ý, vừa tai vừa mắt nhìn cái sắc của mày, vừa lưỡi đụng cái thức ăn của mày, vừa cái lỗ mũi cái hương của mày đụng chạm, tất nhiên là những cái pháp gì mà khả ý thì mình có chừng là cái giữ tâm bất động. Khi mà các pháp khả ý đấy mà mình giữ tâm bất động gọi là người khéo tu tập thân, vì vậy người khéo tu tập thân pháp khả lạc tới mà mình tất nhiên là bốn cái pháp tám nguồn gió này là bốn nguồn gió đem lại khả ái, bốn nguồn gió đem lại cái bất khả ái, thành bốn nguồn gió khả ái tới thì mình đối trị nó bằng cách là bất động, tuy nhiên là lặng lẽ thanh thản, không có vui cho nó, không có thích thú cho nó, thì cái đó là cách là chế ngự nó. Còn khi mà bốn cái nguồn gió mà bất như ý sẽ đi tới đi mình á, thì lúc đó là mình tâm cũng chịu thanh thản, không có sân hờn. Thì như vậy thì gọi là khéo tu tập tâm, khi mà điều bất như ý đến mà mình tâm mình thanh thản lắng tĩnh thì gọi là khéo tu tập tâm. Còn khi mà điều vui tới mà mình cũng thanh thản tự nhiên thì gọi là khéo tu tập thân. Như vậy là khéo tu tập, người nào bị sóng gió này mà xoay chuyển tùy chuyển thì như vậy là người không biết tu tập thân mà không biết tu tập tâm. Còn người nào mà đứng vững trước tám nguồn gió này thì người đó là khéo tu tập thân và khéo tu tập tâm. Cái cách ngài dạy là như vậy. Rồi thì làm thế nào để mình có thể thanh thản được tám nguồn gió này mà nó thường xuyên thổi, nó thường xuyên xoay chuyển cuộc đời này? Thì chỉ có quán vô thường, còn khổ vô thường vô cảm, quán cho sâu biết hiện cả thì mình tỉnh đạo. Thì niềm vui tới mình biết vô thường ngay, thì không thật nó vô thường. Thì cái đau khổ tới mình biết không thật vô thường, nó phải là mình và của mình thì mình thanh thản. Còn chừng nào mình gắn chặt nó với mình thì mình dao động nhiều hay ít chứ không thể thanh thản được. Thì cái cách này gọi là cái cách mà Đức Phật dạy là sau khi biết con đường không trần cầu không sầu, chân chẳng biết sát hữu đi đến bờ bên kia, biết rằng cái cõi sinh hữu này là cái cõi vô thường khổ đau, rồi khởi lên một cái trí tuệ biết rằng tất cả vô thường khổ đau để ly tham, thì như vậy người này sẽ đi đến cái chỗ giải thoát là niết bàn, đi đến bờ bên kia. Đó là cái cách con đường mà ngài dạy, mà dạy này là dạy cho các vị kheo, mà dĩ nhiên là dạy cho cuộc đời này. Làm thế nào vẫn làm tất cả mọi chuyện đời vẫn đi vào trong danh vọng, danh lời có chứ không phải là mình cặn, là mình lấy cái núi mình trốn, vẫn ở trong danh lời mà không trước danh lời không dính đó, đó là tu. Vẫn bị người ta chỉ trích, mân vẫn tất bơ, đó là tu. Được người ta khen, làm ra trong cuộc đời mà cũng bị chế, cũng bị khen được. Nhưng mà làm thế nào mình thì vấn đề của mình là vấn đề không phải là vấn đề khen chê. Một người đi tìm giải thoát trong cuộc đời này là vấn đề phải giữ lòng yên tĩnh, gọi là chánh niệm tức giác, luôn luôn rằng biết mọi chuyện nó không vui không buồn, biết cũng vô thường mà cũng là không thật cũng khổ đau, mà nó vui biết cũng vô thường cũng không thật cũng khổ đau, mà nó buồn tới thì cũng biết vô thường khổ đau, để mình tĩnh. Như vậy là người biết tu tập tâm. Xin thầy cho biết.
Sáu, vì chuyện thế giới. Tám thế gian này, này các vị theo, vì chuyện thế giới. Thế giới vì chuyển ra tám pháp thế gian này, thế nào là tám? Lời dưỡng và không lời dưỡng, danh vọng và không danh vọng, chỉ trích và tàn tháng, an lạc và đau khổ. Tám pháp thế gian này, này các vị theo, vì chuyển thế giới vì chuyển nhau tám pháp thế gian này, với kẻ phàm phu không nghe pháp, ngài đã tùy theo. Sanh ra lợi dưỡng không lợi dưỡng, danh vọng không danh vọng, chỉ trích tán thán, an lạc đau khổ, với vị tán đệ tử nghe pháp, ngài đã tùy theo. Cũng sanh ra lợi dưỡng không lợi dưỡng, danh vọng không danh vọng, chỉ trích tán thán, an lạc đau khổ, ở đây ngài đã tùy theo. Có đặc thù gì, thù thắng gì, có sai cách gì giữa vị thắng có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp? Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Làm thay Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn giảng cho ý nghĩa của lời nói này, sau khi nghe Thế Tôn, các vị theo sẽ khỏi đi. Vậy này các vị theo hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ nói. Thưa vâng Bạch Thế Tôn, các vị theo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các vị theo, khởi lên lợi dưỡng vì ấy không có suy tư. Lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường khổ biến hoại, vì ấy không như thật rõ biết. Khởi lên không lợi dưỡng, khởi lên danh vọng, khởi lên không danh vọng, khởi lên chỉ trích, khởi lên tán thán, khởi lên an lạc, khởi lên khổ đau, vì ấy không có suy tư. Khổ này khởi lên nơi ta, khổ ấy là vô thường khổ biến hoại, vì ấy không như thật rõ biết. Lời dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, không lời dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, không danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, chỉ trích xâm nhập tâm của người ấy và an trú, tán thán xâm nhập tâm của người ấy và an trú, an lạc xâm nhập tâm người ấy và an trú, đau khổ xâm nhập tâm của người ấy và an trú. Người ấy thuận ứng với lời dưỡng được khởi lên, và nghịch ứng với không lời dưỡng. Thuận ứng với danh vọng được khởi lên, và nghịch ứng với không danh vọng. Thuận ứng với tán thán được khởi lên, nghịch ứng với chỉ trích. Thuận ứng với tán thán được khởi lên, nghịch ứng với chỉ trích. Thuận ứng với an lạc được khởi lên, nghịch ứng với đau khổ. Người ấy đầy đủ thuận ứng nghịch ứng như vậy, không có thể thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ u nan. Khởi lên an lạc, khởi lên đau khổ, vì ấy suy tư như sau: đau khổ này khởi lên nơi ta, đau khổ ấy vô thường khổ đau biến hoại, vì ấy như thật rõ biết. Lời dưỡng này không xâm nhập tâm của vị ấy và an trú, không lời dưỡng danh vọng không danh vọng, chỉ trích tán thán an lạc đau khổ không xâm nhập tâm của vị ấy và an trú, vì ấy không phản ứng với lời dưỡng được khởi lên, không có nghịch ứng với không lời dưỡng, không phản ứng với danh vọng được khởi lên, không nghịch ứng với không danh vọng, không phản ứng với tán thán được khởi lên, không nghịch ứng với chỉ trích, không phản ứng với an lạc được khởi lên, không nghịch ứng với đau khổ, vì ấy do đoạn tận phản ứng nghịch ứng như vậy nên giải thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ u não. Ta nói rằng vì ấy giải thoát đau khổ. Đây là thù mà các vị theo, đây là thù thắng, đây là sai biệt giữa vị thắng đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp. Lời dưỡng không lời dưỡng, danh vọng không danh vọng, chỉ trích là tán thán, an lạc là đau khổ. Những pháp này vô thường, không thường hằng biến diệt, biết túng giữ chánh niệm, bậc trí quán biến diệt. Pháp khả ái không động, không khả ái không sinh, các pháp thuận hay nghịch được tiêu tan không còn. Sau khi biết con đường, không trần cẩu không sầu, chân chánh biết sanh hữu, đi đến và bên kia.
Đây Ngài đặt thêm vấn đề nữa là tám cái ngọn gió này không phải thổi vào cuộc đời mà nó thổi vào trong đạo, nó thổi vào các bậc thánh. Các bậc thánh vẫn đứng trước cái cơn gió này, tám cái ngọn gió này, thì thực sự mọi người ở trong cuộc đời này đều bị thổi, đều bị chuyển bởi tám ngọn gió này. Thì Đức Phật dạy chúng là cái thái độ của một người tu, dù là xuất gia hay tại gia, nên còn thái độ như thế nào đối với tám ngọn gió này và nên khắc phục nó như thế nào. Thì ở đây Ngài phân biệt cho biết rằng là hai thái độ khác nhau, hai thái độ phản ứng khác nhau trước tám ngọn gió này. Tuy nhiên là hai thái độ tu tập khác nhau đó, giữa người phàm và bậc thánh, giữa người có biết tu thân tu tâm và những người không biết tu thân tu tâm. Thì sự khác biệt đó là gì? Thì Ngài đã phân biệt rất rõ ràng. Thực sự đi tu bậc thánh, họ cũng ở trong cái cuộc gọi là cái cuộc mà cuộc đời đó, cái cuộc mà gọi là cuộc não loạn, của xoay chuyển, của cái danh vọng, lời dượt, của cái khen, của cái chê, của cái khổ đau và của cái an lạc. Bởi vì không làm sao mà tránh được, bởi vì còn sống trong năm uẩn, trong cảm thọ, trong thọ uẩn, trong tưởng uẩn, trong hành uẩn, thì không làm sao mà thoát ly tám cái phạm trụ này được. Thế nào mình rơi một trong tám phạm trụ này, bất cứ lúc nào mình cũng có thể rơi vào một trong tám phạm trụ này. Và cái thái độ khác biệt, sợ gì có khác biệt giữa bậc thánh và người phàm ở chỗ. Người phàm khi mà vui đến thì họ, thì niềm vui đó họ bị trói bởi niềm vui đó, gọi là tâm vì đó an trụ trong niềm vui. Tuy nhiên là tâm đó nó bị trói bởi niềm vui đó, niềm vui đời là nó trói mình, nó túm lại cái tâm của mình liền, nó nắm cái tâm của mình, vì đó thích thú trong niềm vui đó. Ai khởi vì đó bị cái lòng ai khởi trói buộc liền. Thì nhân quả, thì nhân là nhân sinh tự mạnh mà nó càng ngày tích lũy mỗi lần mỗi ít, càng ngày thì ái nó càng mạnh, nó càng kéo để sâu mình trong sinh tử, nó quay chuyện mình sinh tử là những nhân ái đó. Còn một cái bất như ý đến nó thường xuyên, bởi vì sau cái niềm vui là một cái nỗi buồn rất đau khổ, nỗi buồn rất lớn. Sau cái niềm vui rất lớn thì sau đó là một cái nỗi niềm vui nhỏ hơn, đã là đau khổ rồi chưa nói là cái niềm đau khổ. Thì tất nhiên sau đó nhất định là đau khổ, cảm thọ đau khổ. Cho nên cái cảm thọ nó sẽ ép tới cái bất như ý, và bất như ý là sân nổi lên. Thì cuối cùng thì người phàm phu là gì? Họ luôn luôn đối mặt với tám ngọn gió này, và cái thái độ phản ứng của họ hoặc là thuần hoặc là nghịch. Thuần có nghĩa là gì? Là họ khởi lên, họ hỷ tâm, ái khởi lên, nghịch thì khởi lên, thì sân tâm khởi lên. Như vậy là bị cái sân và tham quay chuyện, gọi là cái tư chuyện nó quay mình trong sinh tử. Do tám ngọn gió này mà do sơ gì mà bị quay là bởi phản ứng tâm lý, chứ không phải tám ngọn gió để quay chuyện cuộc đời, mà chính cái tâm lý của người đối diện với tám ngọn gió này quay chuyện. Thành cái thái độ đó là thái độ mình đi theo, tùy thuận theo cảm pháp này, hoặc là phản ứng được cảm pháp này. Nói chung đó là phản ứng tâm lý. Thì ở đây Ngài dạy cho mình có một cái thái độ người tu, là thái độ gọi là đi là cũng được nguyện tâm lý hoàn toàn. Tất nhiên là mình phải nhấp phục tâm lý mình như thế nào, cần có thái độ phản ứng về cuộc đời này như thế nào. Ngài chỉ cho một cái thái độ tâm lý để phản ứng, để chống chọi với cái khổ đau cuộc đời này, cho mọi thứ chứ không phải tám thứ này mà thôi. Tám thứ này là tám phạm trụ biểu trưng thực sự là cho hoàn thiện cuộc đời này. Mình phải có cái tâm mà như còn là môn hoặc là xe, nước rơi vào nó chảy nó không dịch, thì nước vẫn đổ đến nhưng mà nó không dịch, chứ không phải là nước không đổ đến. Thì ở trong cuộc đời này, người tu cũng như người không tu đều bị tám ngọn gió này thường xuyên chuyển động. Nhưng mà cái thái độ phản ứng người như thế nào? Cái người mà sợ bị phàm phu là cái người mà họ luôn luôn chấp ngã, họ tưởng mọi cuộc đời này là có thật, coi là có thật, và thằng có cái ngã thực và họ cũng có thực. Rồi cái chuyện đó đến đùng đến họ thì họ nói rằng niềm vui thì họ tức là họ vui, và cái chuyện đó là cái niềm vui đó thuộc về của họ. Rồi thì khi niềm vui đó tất cả là điều vô thường, nó biến diệt, nó thay đổi, thì họ sầu bi khổ nào, sau đó là một cái chuỗi hậu quả của sầu bi khổ nào tiếp nối được, chứ không phải là chỉ còn phải đơn thuần như vậy, mà nó là một cái chuỗi nhân duyên nó tiếp nối, nó quay mình, nó xoay chuyển tâm lý mình, đó là sầu bi khổ nào. Rồi thì khổ đau đến của mày tưởng là có khổ đau thiệt, có cái sự kiện khổ đau, có sự kiện bất ý xảy đấy, chắc nó làm cái ngã, rồi chấp nhận là nó đem lại khổ đau, và khổ đau đó là đem lại cho mình nữa, mình đang khổ đau, chấp ngã của mình chấp ngã cả pháp đó. Rồi từ đó mình có phản ứng tâm lý ngay tức khắc là sân nổi lên, bất mãn nổi lên cuộc đời, rồi gọi là lửa sân nổi lên, nó đốt cháy mình, đốt cháy tâm mình. Còn khi tham khởi lên là lửa tham khởi lên đốt cháy của tâm mình. Như vậy là luôn luôn mình thường được đặt mình trong ở trong một cái cảnh gọi là cảnh giới địa ngục. Lửa của tam giới đốt là lửa tham, lửa sân, chứ phải là lửa gì cả, nó đốt cháy ngay đêm. Thì bây giờ cái cách mà đây Đức Phật dạy cái này là đấy là lời dạy mà gọi là lời dạy của đại trí tuệ,
đến để kéo mình ra khỏi biển sinh tử mà ngài mình dạy về cái lời này, thì cái cách thế nào để mình đi ra khỏi cái dòng nước mạnh hay là cơn gió mạnh này, làm thế nào để đi thoát ly nó, thì chỉ có một cách mà sợ gì có cái sự khác biệt giữa phàm và thánh, thì thái độ của bậc thánh là gì? Khi mà cái điều như vậy ấy, thì vị này cũng quá biết cái điều, biết rằng là do đâu nó khởi lên, nó trú như thế nào, nó dẫn đi thế nào, biết nó vô thường, nó có là phân tích, biết nó là vô ngã, không thuộc của ai cả, phân tích mình cũng vậy, trong như ngoài đều luôn luôn thấy thường xuyên, trước mắt mình là khổ vô thường vô ngã, thấy thường xuyên, một sự kiện nào tới không tới thì mình cũng thấy như vậy, mà tới thì cũng thấy như vậy, không tới thì mình thấy bên trong, tới mình thấy bên ngoài, rồi bất như ý tới mình cũng thấy như vậy, thấy như vậy gọi là thấy của bậc thánh. Và do thấy như vậy thì phản ứng tâm lý là gì? Là tích lặng hoàn toàn, cảnh giác, gọi là chánh niệm tỉnh giác là gì? Chánh niệm tỉnh giác ở đây mình còn học thêm một cái nghĩa, chánh niệm tỉnh giác là một cái thái độ mà không sân khởi, không tham khởi, đó là chánh niệm tỉnh giác. Còn mọi chuyện luôn luôn biết, chứ đừng có nói chánh niệm tỉnh giác là không biết gì đâu, biết tất cả mọi chuyện, nhưng mà vẫn thái độ rất tỉnh giác, biết nó vô thường, nó thuộc của ai cả. Mình tích, thái độ hoàn toàn tích, thái độ đó là thái độ vô trước, của vô trước, vô chấp thủ, vô trước là đó đó. Thành thái độ này là cắt giác, chánh niệm tỉnh giác thường xuyên như vậy. Mà muốn có được thái độ này thì phải hành thiền có thường xuyên. Vì vậy thành thì pháp tu của mình là định và tuệ luôn luôn cần phải có. Giới chỉ là bước đầu, có định tuệ với hành thường xuyên. Người cư sĩ cũng phải hành, người tu sĩ hành. Tuệ là hành thiền quán, cứ quán vô thường vô ngã thường xuyên. Mình đi làm, mình đi, mình cuốc đất, mình nấu ăn, mình làm việc, mình giặt dìa, vân vân, việc nhà, việc cửa, tất cả đều quán thường xuyên. Phải biết mình vô thường cũng thật. Thì nhìn thường xuyên như vậy để nó đánh thức mình, nhắc nhở mình thường xuyên. Khi mà khổ đau đến thì là mình biết ngay tức đó. Khó nhất mà có những cái dịp mà để thử thách mình để biết thì khả năng tu của mình đến mức độ nào, là những người thân của mình biết cách đột ngột ngay tại bên chân mình đó. À, mình tính tạo mình biết được cái khả năng nhiếp tâm của mình như thế nào, khả năng thấy đạo mình như thế nào, là ở trong những trường hợp là bố mẹ mình hay là người thân nhất của mình chết ngay, chết dãy dùa được bắt mình các thân linh ấy. Mình tính tạo cả đó mới là người chân tu. Không phải họ lành lùng mà không phải là họ vô cảm đâu, nhưng mà vẫn trí tuệ. Chỉ có bậc thánh thực sự mà thánh thánh vô lầu thực sự mới hoàn toàn tính giác hoàn toàn, còn thánh hữu học đó còn xúc động. Thì vì thầy thành khi Đức Phật mà ngài nhập niết bàn là ngài A Nan, lúc bị giờ là ngài thành hữu học, ngài đấm ngực, ngài dầm chân, ngài kêu trời, ngài cứu đất, rồi khóc kinh khủng lắm. Còn ngài A Nậu Lấu Đà, ngài đắc vô lầu rồi, vì gần 500 bậc thánh mà cả vị đắc vô lầu là ngồi tĩnh không như chuyện, không có chuyện gì xảy ra, và chỉ nói ra một lời, cả thành là vô thường, vậy là ghi nhận một sự việc vô thường, không có gì mà phải xúc động chuyện đó cả, đó là trí tuệ. Chứ không phải là vô cảm, mà không phải là Đức Phật ra đi tại sao mình xúc động, không phải như vậy. Thì xúc động là từ lập khổ mình, khổ cuộc đời, chứ không phải là đem lại một cái giải thoát an lạc chứ thực sự cho ai. Nếu mà mình khóc và để mà an lạc thì nên khóc, chứ mình khóc và khổ, mình khổ người thằng vô trí, thằng những người mà không nhiếp tâm, thiếu định lực và thiếu thiền quán thì bị xúc động bất ngờ, và họ gọi là bị di chuyển, các pháp này nó sẽ chuyển. Còn các bậc thánh rồi thì tĩnh lặng, luôn luôn các người tĩnh giác luôn luôn ghi nhận sự việc, mà chỉ nói các pháp là vô thường, vậy thôi. Không bao giờ các vị đó đấm ngực, vì dầm chân, vì kêu trời kêu đất. Còn mình mà cứ quay quắt kêu trời kêu đất là bị tà pháp đó di chuyển. Thành thực cái thái độ ngài dạy cho mình là luôn luôn phải quán thường xuyên, mà tạo thành một sức mạnh thường trực. Cái sức mạnh quán thiền quán này cái thường trực, để khi nào sự kiện đến mình cũng bình tĩnh, đến ngay cho bản thân mình cũng phải tỉnh táo. Cái chỗ này là gọi là chỗ gọi là đo đạc khả năng, tắc đạc khả năng của một người hiểu đạo Phật đến mức độ nào và thực hành đạo Phật đến mức độ nào, là cái chỗ này. Chứ không phải là học nhiều văn bằng chữ sĩ là hiểu đạo đó, mà không phải là ở chùa lâu là hiểu đạo đó, không phải. Làm thế nào ai mà thực hành được chỗ này mà cắm sâu cái tâm mình vào trong chỗ này, bám trù vào cái thái thiền quán này, thì người đó vào đạo nhất định giải thoát ngay hiện tại. Vì thế là cái pháp hành này nó bắt buộc mình phải thường xuyên, phải thường trực hành. Còn nếu như mà mình không thường trực hành thì khổ đau nó sẽ tới, nó dày vò mình thường xuyên, nó hành thường xuyên. Thì trong cái điểm này Đức Phật dạy rất là nhất quán, ở một cái nơi khác ngài lại dạy như thế này, để quý vị biết rằng để mình có xứng đáng là đệ tử ngài, và lúc nào mình mới xứng đáng là đệ tử Đức Phật. Ngài nói ngài có 4 hàng đệ tử, chỉ có 4 hàng đệ tử thôi chứ không có hàng thứ 5. Nếu như mình không có một trong 4 hàng này thì là mình không phải đệ tử của ngài. Vì đấy đó, thì hàng đệ tử thứ nhất á, là cái hàng này giống như con ngựa, mà gọi là con ngựa khéo dài, thông minh khéo dài, thuần thục, mà nó chỉ cần thấy cái bóng con roi giả lên của người cưỡi ngựa giả lên là nó biết là người chủ muốn nó đi ngã nào, muốn như thế nào, là nó làm theo cái giả bóng con roi đúng pháp kỹ của con chủ cưỡi ngựa. không đời thì chúng tôi phải nhắc nhở và phải đánh thì cũng rói quốc xuống lưng nó. Nó biết liền là nó làm đúng cái ý của chúng tôi liền. À, cái này là cái người giỏi thứ nhất, người thuần thục nhất, thì cũng tương tự như cái lời người thuần thục này, ngài nói cái người đi tự hàng nhất của Đức Phật á là nghe nói vô thường mà thôi là tỉnh rồi, nghe vô thường là tỉnh bồng rồi, tỉnh rồi là buông này, buông tà tà tham xả sân rồi, nghe vô thường thôi là nghe khổ đau vô ngã vô thường là tỉnh ngay, hàng này là đệ nhất, hàng đệ tử nhất. Còn hàng đệ tử thứ hai là nghe như vậy chưa ngộ, nghe rồi là nghe thôi chứ chưa ngộ. Thì ngài nói cũng giống như có cái hàng người thứ hai là hàng người cũng roi giả lên rồi chưa tỉnh, mà cũng roi cái dây roi phải đùng xuống cái bơm ngừa, cái đạo đùng chỉ xíu đi bơm ngừa nó mới tỉnh, nó mới sực tỉnh này, nó biết nó phải làm gì đúng theo ý của ông chủ. Thì loài người này cũng là loài người tốt ấy. Thì Đức Phật dạy hàng đệ tử thứ hai của ta cũng tương tự như vậy, nghe nói vô thường chưa ngủ, nhưng mà chứng kiến vô thường phải thấy vô thường nó đổ xuống, phải thấy mới xúc động mạnh cái đó mới tỉnh, chứ mà nghe không được, đọc sách chưa tỉnh, phản nhiên đi lại cũng tỉnh, mà mình tự nhiên vô cuộc đời lầm rồi trong bụi bặm cuộc đời thấy vô thường trực mắt mình được khi đó bị tỉnh. À, hàng này cũng là hàng đệ tử tốt của Đức Phật, tuy là hơi chậm nhưng mà cũng và là căn cơ chưa bén nhạy lắm nhưng mà cũng tốt. Rồi có cái hàng nguy đệ tử của Phật mà nghe vô thường chưa tỉnh, thấy vô thường chưa tỉnh, thì giống như hàng ngừa hai hàng ngừa đầu rồi bị cái hàng ngừa thứ ba. Khi con roi mà của người chủ đánh xuống bơm người chưa tỉnh, phải đánh đùng cái da một chỗ nó đau thì xíu, thế không phải tỉnh. Thằng người biết phải làm gì, con chưa đánh đầu thầu da thì hàng cũng vừa đi, hàng cứ làm lúng túng, cứ sống lúng túng rồi thôi, đi lúng túng thôi. Thì cái hàng đệ tử thứ ba của Đức Phật này, nghe vô thường chưa tỉnh, thấy vô thường chưa tỉnh, mà vô thường phải đổ xuống trong gia đình mình ấy, người thân của mình ấy, đổ cho bố mẹ anh em chồng vợ, đổ xuống mình giật mình, mình tỉnh. Thì rước cũng là đệ tử Phật, chứ đổ xuống mà sợ không tỉnh nữa. Cái hàng người thứ ba này Đức Phật dạy cũng là đệ tử tốt của ngài, là phải đổ vô thường, phải đổ xuống ngay trong cái xung quanh họ, gần họ nhất thì họ mới tỉnh. Hàng người này là cũng là tốt, ngài dạy vậy. Mà có những hàng đệ tử của Phật vô thường đổ xuống xung quanh chưa tỉnh, vẫn cứ phinh phây rồi không tỉnh, giống như con ngựa, ba con ngựa đó không tỉnh. Con ngựa thứ tư cũng roi mà đụng xuống da rồi, đã đập đã đau da rồi mà cũng chưa tỉnh, thì quất cho nó đau thấu xương, nó mình chịu làm theo cái ý của ông chủ. Mình cũng vậy, cái hạng đệ tử Đức Phật là điểm khi vô thường đổ xuống cái trong mình ấy, đổ xuống đến mắt này, mũi tai của mình rồi, khi nào cũng mặt mình bị ăn xít đổ cái đó mới tỉnh, cứ mặt mà đổ xít rồi khi nào mới tỉnh, chứ con mà cứ mặt chưa bị ăn xít là chứ con ải khởi, con giống rồi. Vì vậy đấy, thì cuộc đời của mình tấm mình chưa bị ăn xít của cuộc đời, chứ ăn xít của khổ đau chưa tỉnh, còn giống rồi ải rồi khởi lên đến mắt đến tai đến mũi đến lưỡi đến thân này. Không tỉnh, cứ giống rồi, học bao nhiêu của mình, nghe bao nhiêu của mình chưa tỉnh. Vì biết là vì như chúng tôi về, mình là người sợ không được hàng người thứ tư này nữa, cho đừng nói. Tôi nhiều khi tưởng xấu hổ là bởi vì mình là tiếng lên nhà chùa, nhưng nhiều khi không được hàng người thứ tư nữa nhỉ. Cho vô thường mình nghe thường xuyên, đặt kính thường xuyên, thấy vô thường thường xuyên, vô thường cũng đổ xuống gia đình mình, đổ xuống bản thân mình được mà cũng chưa tỉnh. Thì hàng người này chỉ đổ xuống mình mới tỉnh. Thì như vậy họ cũng là hạng người đệ tử Đức Phật. Và khi là đệ tử Đức Phật là vẫn hướng được một đại hạnh phúc, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sư tử này. Nếu còn bộ hạng người đó là hạnh phúc nhất rồi, nhưng mà còn nếu như không rơi vào một trong bộ hạng đó thì không tỉnh. Người nào mà ở một trong bộ hạng này thì luôn luôn có thái độ là tám ngọn gió để thổi tới là luôn luôn thanh thản, tự nhiên lòng tâm bất động, thì như vậy là thái độ của bậc hạnh. Mà muốn có được cái công phu này ấy, thì quý vị biết á, trong cái mà gọi là vì sao cũng là đệ tử Phật, cũng nghe vô thường cũng thấy vô thường, thấy ở bên ngoài thấy bên trong mà vẫn tỉnh, là bởi vì cái khác như thế này. Mình thấy ở cấp độ là cấp độ trí thức, gọi là hiểu vô thường, chứ chưa thẳng đi gọi là tự tri về vô thường, tư duy về vô thường và tự tri vô thường ở mặt trí thức, chứ chưa được thẳng tri vô thường, chưa nói là liệu tri. Liệu trí là các bậc vô học về liệu trí thực sự. Còn mình chưa thẳng trí vô thường, có nghĩa là gì? Mình thường xuyên mình hành thiền quán, mà hành thiền quán cũng hành theo ngoài đạo, thì chủ vì cầu nguyện trí đấu, chứ không phải là nhìn thẳng vào cái dòng cố chạy vô thường. Nó chạy trong tâm mình, nó chạy trong thân mình chạy trong tim mình, chạy thấy nó chạy trong thân mình, trong tâm mình thấy vô thường chạy, nhìn hoài nhìn mãi, nhìn cho đến khi mà thấy rõ ràng là nó không phải là mình, không phải của mình. Thấy rất rõ ràng, nó từ phơi bày ra, chứ không phải từ phân tích diệt. Nhìn một hồi đến từ đồ, đến một đồ là cái thấy người ta mình từng nói cho mình biết là nó không thật của ai cả. gọi là phản thi. Thấy như vậy thì khi đó mới ni tham ni sân, khi đó mới có khả năng để đề kháng, khả năng mà đề kháng lại về tam quyền ngồi giỏi này. Chứ còn nếu như mà không có khả năng mà chứng định này gọi là tà nhập vào tâm, hay là gọi là bị tâu hoa, hay là bị khi họ gọi là tà khí nhập, khi đó phải dùng dịch kinh kinh trục, dịch kinh kinh một chiều lắm từ, tuy nhiên phải dùng cái sức, dịch kinh đó là nội lực, chứng định mà trục nó ra được, còn không có nội lực không trục nó ra được, không có định không trục nó ra được. Bởi vì cái biết của mình, cái hơi hợp, cái biết của mình quá kinh nghiệm, mới đọc và nghe như thế này, vậy là mất tịch vô thường độ đến là mình quên này, vô tử là quách quắc liền như thế này, nhưng về mà nghe là nhà mình chạy được cứ tôi hoảng hốt lên rồi vì đấy thì họ là phải rồi, nhưng mà cái phải là phải sinh tử phải không, phải là cái phải của giải thoát. Mà mình không hoảng hốt không phải là vì mình vô cảm hay là mình ly lợm, nó không phải như vậy, là trí tuệ có chân định, có với một thái độ đó mình tự cứu mình được mà mình cứu cuộc đời được. Còn nếu không có thái độ đó thì không cứu mình được mà không cứu đời được. Và cái thái độ đó là Đức Phật đã dạy cho mình trong cái phần kinh này, trong đoạn kinh này. Còn cái thái độ, cần còn thái độ tâm lý như thế nào để đề kháng, để đối phó lại với tất cả những nguồn gió của đời, nó đánh thổi đến, thổi bạc đến cuộc sống của mình. Thì thái độ đó là thái độ phải giác tích thường xuyên, đó là chánh niệm tỉnh giác. Cái chánh niệm tỉnh giác là gì? Là thường xuyên thấy rằng, thế mà cũng mắc đệ đến đâu, thì phải thấy vô thường, khổ đau, vô ngã hiện ra đó. Gọi là mục kích đạo tổ, mắc nhìn ở đâu đạo hiện ở đó, đạo là vô thường vô ngã khổ đau, như vậy chị cả thấy vô thường vô ngã khổ đau, thấy cho rõ, thấy cho đến khi mà tính luôn, tự nhiên là thấy để cho đến khi ly tham được, ly sân được, tất cả đó là đạo hiện, nhìn cho đến khi đạo hiện, chứ không phải cái đạo là bỗng dưng có hay là cầu nguyện có, mà cái công phu đó là thiền có, công phu đó là thiền định. Mà xin thầy
đi ba năm ta một ngày chúng tôi trên núi Gita-cuta rừng núi, sau khi Vedanta bỏ đi không bao lâu, tại đấy nhân về Vedanta thế tôn mở các tỳ kheo làm thay mẹ các tỳ kheo. Tỳ kheo thường thường quan sát sự vi phạm của mình, làm thay mẹ các tỳ kheo. Tỳ kheo thường thường quan sát sự vi phạm của người khác, làm thay mẹ các tỳ kheo. Tỳ kheo thường thường quan sát sự chứng đạt của mình, làm thay này các tỳ kheo. Tỳ kheo thường thường quan sát sự chứng đạt của người khác. Do bị tán tin việc pháp chân bỏ, tâm bị xâm chiếm, này các tỳ kheo đi lâm ta bị rơi vào đạo thứ địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp không được cứu khỏi. Thế nào bị tán? Này các tỳ kheo, lời bị lời dẫn tinh phục, tâm bị tâm chiếm, để ta ta sanh vào quả xứ địa ngục, sống phải để cả một kiếp không được cứu khỏi. Này các tỳ kheo, bị không lời dẫn tinh phục, bị danh vọng tinh phục, bị không danh vọng tinh phục, bị cung kính tinh phục, bị không cung kính tinh phục, bị ác dục tinh phục, bị ác bằng hữu tinh phục, tâm bị tâm chiếm, để ta ta bị sanh vào đoạn thứ địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp không được cứu khỏi. Này các tỳ kheo, bị tám thi địa pháp này chinh phục, tâm bị tâm chiếm, để ta bị sanh vào đoạn thứ địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp không được cứu khỏi. Làm thay này các tỳ kheo, tỳ kheo sống chinh phục là dưỡng được sanh khởi, không là dưỡng được sanh khởi, danh vọng được sanh khởi, không danh vọng được sanh khởi, cung kính được sanh khởi, không cung kính được, ác dục được sanh khởi, ác bằng hữu được sanh khởi. Và này các tỳ kheo, do chiêm mục đích gì cần phải sống chinh phục lời dẫn được sanh khởi? Này các tỳ kheo, do sống không chinh phục lời dẫn được sanh khởi lên các loại hoạt tổn hại nhiệt não sanh. Do sống chinh phục lời dẫn được khởi lên, như vậy các loại hoạt tổn hại nhiệt não ấy không có mặt. Này các tỳ kheo, do sống không chinh phục không lời dẫn được khởi lên, danh vọng được khởi lên, cung kính được khởi lên, không cung kính được khởi lên, ác dục được khởi lên, ác bằng hữu được khởi lên, các loại hoạt tổn hại nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục ác bằng hữu được khởi lên, như vậy các lậu hoặc tổn hại nhiệt não ấy không có mặt. Này các tỳ kheo, Nhân viên mục đích này vì theo sống chinh phục lời tiếng được khởi lên, danh vọng được khởi lên, không danh vọng được khởi lên, cung kính được khởi lên, không cung kính được khởi lên, ác dục được khởi lên, ác bằng hữu được khởi lên. Do vậy ngày các thiền kheo các ngươi cần học tập như thế này: ta sẽ sống chinh phục lời tiếng được khởi lên, không lời tiếng được khởi lên, danh vọng được khởi lên, không danh vọng được khởi lên, cung kính được khởi lên, không cung kính được khởi lên, ác dục được khởi lên, ác bằng hữu được khởi lên. Như vậy là các thiền kheo các ngươi cần phải học tập.
Quý vị biết là có lẽ cái phẩm kinh này Đức Phật dạy khi xảy ra một biến cố trong giáo hội của ngài. Biến cố này là biến cố lớn mà gọi là biến cố, nó để lại nhiều cái u tư, nhiều cái ngậm ngùi. Là ngài có người em họ đó là Đề Bà Đạt Ta. Khi ở trong triều, người hình như cái da của ngài ngấm đen, mà tự nhiên là cái gì cũng thua Đức Phật cả, có sự gánh chỉ đối với Đức Phật rồi. Thì khi ngài đi xuất gia, ngài thành đạo, rồi về ngài 2 năm sau ngài về ngài thuyết pháp trong hoàng triều, thì Devadatta lúc bấy giờ đắc được tứ thiền, ngay tại chỗ đắc được tứ thiền, và ngài A Nan đắc được Tu Đà Hoàng, Bà Ma Ba Thiện, Ba Ba Sa Ba Đề đắc Tu Đà Hoàng, Vô Tịnh Phạn đắc Tư Đà Hoàng, ngài A Nậu Lô Đà đắc Nhị Minh. Tuy nhiên là nhiều hoàng thân đắc quả thánh, mà riêng chỉ có một mình Devadatta không đắc quả thánh, nhưng mà lại đắc tứ thiền. Tứ thiền này là do cái hỷ lạc nó khởi lên, nó thích thú khởi lên, nhưng mà bởi vì trong lòng của Devadatta nó còn nuôi dưỡng một cái gì đó đố kỵ, gánh ghét và danh vọng, thích hơn, luôn luôn gánh tìm là gì, là mình muốn danh vọng mình nổi hơn người khác. Và cái tâm lý này là cái tâm lý mà nó ngăn chặn giải thoát. Và vì vậy cũng nghe thời pháp đó, cũng có một trình độ học vấn đó, cũng có một cái tâm mà cũng có một cái khả năng để mà đón nhận những lời dạy đó. Trong khi cả vị kia đắc quả thánh thì Đề Bà Đạt Đa chỉ đắc được tứ thiền, có thần thông. Sau này Đề Bà Đạt Đa vì cái ham muốn, cái danh vọng đó mà ông tinh cần tu tập, ông tinh cần tu tập chứ không phải là ông lười biếng tu tập, phải khắc khổ tu tập. Đến đồ thần thông, ông có thần thông khá sâu, nhưng mà tu thì kiểu đó là tu theo đỉnh của mọi đạo, chứ không phải tu theo thiền quán của Đạo Phật. Cho nên thiếu luôn luôn vắng mặt chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn không có cái thấy của vô ngã vô thường và khổ đau, cho nên khi không có cảnh giác. Vì vậy Đề Bà Đạt Đa khi mà có thần thông, bao nhiêu đại đệ tử Đức Phật là đại thần thông, đại đại thần thông, mà các ngài sống im dơ lặng lẽ khiêm tốn. Còn Đề Bà Đạt Đa tự thấy các vị trước không biểu diễn thần thông, tự là mình là thần thông lớn hay biểu diễn. Rồi đến nỗi mà ngài Xà Lợi Phất có lần cũng khen là tôn giả Đề Bà Đạt Đa có thần thông, có thần thông lớn. Rồi ông tự hào về cái thần thông đó lắm. Rồi ông đi thuyết phục, được vua A Xà Thế là người mà đại diện vua Tần Bà Sa La, vua cha để chiếm ngôi. Đây vì vậy cho nên trong này có đoạn này Đức Phật đặt lên là vấn đề vì khi diệu pháp 108, khi diệu pháp đó là ác bằng hữu. Nếu như tôn giả Đề Bà Đạt Đa mà không gặp A Xà Thế thì A Xà Thế chưa chắc tôn giả Đề Bà Đạt Đa chưa chắc là hại Phật. Mà nếu như mà thái tử A Xà Thế không gặp tôn giả Đề Bà Đạt Đa chưa chắc thái tử A Xà Thế đã là việc giết vua cha. Là bởi vì cái này giết thì chiếm ngôi là do sự trù tính giữa hai người, hai vị gặp nhau rồi khi thu nhận A Xà Thế làm đệ tử, rồi muốn lập giáo hội riêng, cứ bao nhiêu lần biện bạch thì thôi, bây giờ thôi ngài lãnh đạo được là vừa rồi, ngài giáo cứ lãnh đạo giáo hội. Thế Đức Phật là không được đâu, tôn giả Đề Bà không được đâu. Ngài nói mấy lần như vậy, mà tôn giả Đề Bà cứ tưởng là mình có khả năng lãnh đạo giáo hội như Đức Phật. Danh vọng nó khởi á, lời dưỡng nó khởi, kiêu căng nó khởi, bao nhiêu chuyện đó nó khởi lên là vì do thiếu cảnh giác. Rồi thành thử sau đó thì ngài Đề Bà Đạt Đa vì bởi vì ông biểu diễn thần thông mà ông muốn để thu phục một số tăng trẻ nữa, ông chứng tỏ ông là người tu, ông tu lên cái núi là núi Kinh Kinh, núi đó là để nét thật chết trên đó, mà ông nói tu là phải vậy, phải là phải sống khổ cực, phải ở trong cái đau khổ, phải quán bất tình, phải ở trong cái điều kiện đó mới tu. Còn Đức Phật là xa xỉ, sống xa xỉ, ngài mặc áo sa của vua chúa cúng thức ăn thường vị vân vân để tự ngài ở trong mấy cái giảng đường lớn, nói như vậy là không đúng pháp, chỉ trích Đức Phật. Thì có 1.000, có 500 vị tỳ kheo đi theo, 1.000 vị đi theo, sau đó thì 500 vị đi luôn, còn 500 vị đi theo tôn giả Đề Bà Đạt Đa tách rời khỏi giáo hội. Giáo hội thời của Đức Phật đã bị chia rẽ. Thứ hai, lên ở cái núi Kinh Kinh đó,
thì Đức Phật ngài bất đồng, ngài không dạy gì cả, ngài nói gì cả, ngài chỉ có khi các đệ tử mà đến bạch thì thế thôi. Như tôn giả một Kiền Liên chẳng, thì Đức Phật chỉ nói là tôn giả đi bà đặt ta đặt đa là do vì cái tham vọng khởi lên, vì danh vọng khởi, ác dục khởi mà không ai cứu được nữa, nhất định là phải đò một kiếp đò xuống địa ngục, không cứu được nữa. Đức Phật biết như vậy mà không cứu được nữa, thì ngài chỉ nói như vậy thôi. Sau đó tôn giả Tà Lợi Phất và tôn giả một Kiền Liên mới nghĩ cái cách làm thế nào để mà cứu tôn giả đề bà đặt đa, và làm thế nào để mà đổ cứu cho 500 vị tỳ kheo, bởi vì như vậy sẽ rơi vào tà kiếp, đi theo tôn giả đề bà sẽ rơi vào tà kiếp. Thì hai ngày mới đi đến cái núi kinh đó, hai ngày đi một mình thôi, đi hai vị đi đến núi kinh đó, gặp lúc tôn giả đề bà đa đang ngủ trưa, thì hai ngày mới các tỳ kheo 500 vị đó dặn ra vây xung quanh ngài hỏi chuyện người chuyện, hai ngày thuyết một thời pháp, ngài Tà Lợi Phất thuyết một thời pháp, 500 vị giả hộ đắc, 500 vị đắc tu đạo hoàng ngay tại chỗ. Khi đắc tu đạo hoàng xong thì 500 vị đó biết đâu là chẳng pháp, thì bèn đi theo ngài, hai ngài trở về Đức Phật. Khi mà đề bà đặt đá thức dậy còn mình buồn vô cùng, lúc bấy giờ thì A Xà Thế cũng đã theo Đức Phật rồi, được Đức Phật chuyển hóa rồi, thì thấy không còn ai theo mình được, buồn bã quá. Sau khi đó mình ngồi suy nghĩ, ngầm ngùi biết là cái lỗi của mình, thì tôn giả đề bà đặt đá mày khởi cái tâm lúc đó mày ân hận là thôi, ta hãy về sám hối vì thế thôi. Thì vừa xuống cái hồ để tắm, xuống cái hồ nước để tắm thì chết chìm trong hồ luôn, không biết cái cách nào mà chết chìm trong cái hồ nước đó. Thì trong kinh đấy thì nói là ngài đọa xuống địa ngục, và trong Đại Thừa cũng nói là đọa xuống địa ngục, nhưng mà trong kinh Phật Hoa chẳng hạn thì lúc bấy giờ các bộ phải về sau có lẽ cứ đoán, có lẽ là trong lịch sử thì ghi rất rõ là ngài Đề Đạt Đa là chống Đức Phật và bị đọa. Mà trong kinh qua Đại Thừa thì thời đó là thời kỳ mà ngoại đạo nó đã kích Đức Phật, nó đã kích nhiều mặt lắm. Thì nên kinh Phật Hoa thì dựng lên một cái phẩm, tác thành một cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, và cho đó là ngài Đề Đạt Đa là hồ gì Đức Phật mà hiền nhất thành, tuy là đọa xuống địa ngục nhưng mà ngài vẫn vui. Cho nên khi ngài An Nan về thăm ngài ở địa ngục thì ngài nói đây cũng vui như cảnh từ thiện. Thì quý vị hiểu vì sao? Đó là kỳ gọi là một sự quan tâm, một cái sự lưu ý, một cái sự thao thức của tiếng Đại Thừa sau này. Một cái gì muốn làm đẹp của cuộc giáo hội và muốn cho cái đấm mây đỏ, cái đấm mây đen nó vần phụ cái giáo hội vì sao này nữa. Cho nên gọi là thi hóa thì câu chuyện đó bằng cách là biến thành đó là những nhịp hành của ngài Địa Bạc Đa hồ chí Đức Phật mà thôi. Thành cho nên các ngài là đó là cái hành mà hồ chí Đức Phật mà ngài đã nhiều đời, chứ phải một đời này ngài đi theo, ngài chỉ làm nhịp hành để mà giúp cho Đức Phật trong giác ngộ. Đó là cái cách mà sau này Đại Thừa với một cái tâm tư muốn cho mọi người đều vui vẻ và muốn cho giáo hội sau này không bị ám ảnh bởi cái hình ảnh đó chưa. Thì ngài mà mình cho là một cái đấm mấy buồn rồi vẫn phụ cái giáo hội thời Đức Phật này, thì ngài mày dừng lên cái vai trò của ngài Đề Đạt Đa là hồ chí Đức Phật và tu nghịch hạnh. Thành quý vị cũng đừng ngạc nhiên tại vì sao có sự khác biệt giữa kinh Nikaya này và trong Đại Thừa, mỗi bên đều có bài học rất quý giá mà mình phải học. Sự thật mình không cần thiết sự thật nói như thế nào nữa, nhưng mà chuyện có sự kiện xảy ra cả hai bên đều giống nhau là rõ ràng ngài Đề Đạt Đa có hại Đức Phật. Hay nhiều lần hại Đức Phật chưa đó có Đại Thừa cũng chấp nhận và Tiểu Thừa đây cũng chấp nhận, nhưng ở đây thì cho rằng bởi đây vì nặng về giáo hóa mô phạm, cho đó là cái tướng đó nó không tốt, không thể khích lệ hành động đó được. Cho nên khi phải nói rằng phải nói rõ sự thật là làm như vậy là do ác dục khởi, tham vọng khởi mà đòi sự địa ngục, một kiếp đòi sự địa ngục. Là trong này nói thì có hậu quả như vậy. Tuyên Đại Thừa thì nói rằng là ngài Đề Đạt Đa là vì nghịch hành, ngài hành lục đồ giúp cho Đức Phật mau giác ngộ, cái đó vì cách mà cũng do thiện ý muốn mọi chuyện đều tốt đẹp, mọi chuyện trong giáo hội đều tốt đẹp, và diễn đạt cái vai trò của tôn giả Đề Đạt Đa như vậy. Và đó cũng là bài học cần thiết của mình, và tất cả hai cái bài phẩm kinh thì đều có hai bài học quý giá cho vấn đề giải thoát của mình. Mình cũng đừng thắc mắc và đừng nói tại thì sao là bên Đại Thừa nói thì này, bên Nikaya nói thì kia, và bên nào đúng bên nào sai, không phải, tất cả đều không quan trọng. Vấn đề của chúng ta học kinh ở đây là biết rằng ngay qua tôn giả Đề Bà Đạt Đa chỉ là cái tên và chỉ là cái cớ, mà mình chỉ biết rằng nếu như mình rơi vào một trong tám thì phi diệu pháp đó thì sẽ đọa, đó là điều mình phải ghi nhận. Còn nếu như mà mình có tư tưởng Đại Thừa thì mình biết rằng thì nói rằng là ngài Đức Thành lục đồ, thì mình học lúc đó mình học về lục đồ, học về cái ý nghĩa của lục đồ. Tuy nhiên là cái hành á, do cái tâm hành, nhưng mà cái tướng đó không nói chi được. Cái án thuốc, cái tác ý của ngài Đề Đạt Đa làm như vậy có ý hại Phật khi không, hay là một cái bài học muốn để lại bài sau, hay là một bài học để cho giáo hội, hay là một sự cảnh giác cho giáo hội tương lai, cái quy trình giáo hội biết thì tốt mà còn thế đó, đừng có trình giáo hội sau này thì có trình cho ra hai ra ba như không. Vì thế giáo hội Thế Tôn mà còn như vậy đó, muốn chứ mà giáo hội không phải của Thế Tôn. À, việc đó là những việc học mà mình gọi là bất khả tư nghị, ngoài sự kiểm soát tư duy của mình. Nhưng cái điều kiện của mình học ở đây, mình ghi nhận đi học ở những cái gia đình như vậy. Và nếu quý vị mà đi học đọc học khoa thì quý vị đừng lấy làm ngạc nhiên. Và cứ cho cái phẩm đề bài đặc đa học khoa của mình là tuyệt diệu, là rất hay. Mình nói lên một cái tư tưởng của rất đặc biệt, giải phóng rất đặc biệt. Xin thầy tiếp ra.
Lúc bấy giờ đại vương Vipassana đang đi từ phương bắc đến phương nam, vì một vài công việc đại vương Vipassana nghe tôn giả Uttara trú ở Mahisamatu trên núi Mahisamatu tại Damasanga thuyết pháp như vậy cho các vị theo. Lần thay này chi hiện thì theo thường thường quan sát là vậy. Rồi đại vương Vipassana như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy biến mất ở Mahisamatu trên núi Makiyaka ở Tavasanika và hiện ra trước mặt Kim Thiên ở cõi này. Rồi đặt gương đến Savana đi đến Thiên Tử Sakya, sau khi đến đó Thiên Tử Sakya ngày có biết rằng tôn giả Uttara này tại Mahisamatu trên núi Makiyaka ở Tavasanika tiếp pháp cho các vị theo như sau. Làm thay này cái niệm tiện theo thừa quán sát vân vân. Rồi Thiên Tử Sakya như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy biến mất như trước khi thiên bảo trời ba la hiện ra ở Mahisamatu trên núi Makiyaka ở Tavasanika trước mặt tôn giả Quốc Tà. Rồi Thiên Tử Sakya đi đến tôn giả Quốc Tà, sau khi đến đặt lễ tôn giả Quốc Tà rồi đứng một bên, đứng một bên Thiên Tử Sakya nói với tôn giả Quốc Tà: thưa tôn giả, có thật chăng tôn giả Quốc Tà thuyết pháp cho các vị theo như sau, làm thay này cái hiện thì theo thường quả sát vân vân. Thưa có vậy này Thiên Tử, thưa tôn giả, đây là tôn giả Uttara tự nói hay là lời nói của Thế Tôn bậc A La Hán chính là thật? Vậy này Thiên Tử, ta sẽ làm một ví dụ cho ngươi. Nhờ ví dụ ở đây một số những người có trí hiểu rõ ý nghĩa của lời nói. Ví như này Thiên Tử, có một đấng lưới ứng không xa lạ hơi thường chẳng, và còn tính từ nơi đánh gió ứng mang lưới đi, hoặc trên đòn gánh, hoặc trong thùng, hoặc trên hông, hoặc dưới bàn tay. Ngày Thiên Tử, nếu có ai đến đánh quần chúng ấy và hỏi sao các người mang lưới này từ đâu, ngày Thiên Tử, đánh quần chúng ấy cần phải đáp như thế nào có thể đáp một cách chân thánh? Thưa tôn giả, đáng được chúng ấy muốn đáp một cách chân chánh cần phải đáp như sau. Thưa tôn giả, chúng tôi mang lưới từ nơi đóng lúa lớn này. Cũng vậy này Thiên Chủ, điều gì khéo nói tất cả là lời nói của Thế Tôn ấy bậc A La Hán chính đẳng ra, dựa trên ấy, dựa trên ấy chúng tôi và các người khác nói đi. Thật ý diệu thay thưa tôn giả, thật ý diệu thay thưa tôn giả, thật là cái nói là lời nói này của tôn giả Tôn Ta này, tất cả lời nói của Thế Tôn ấy bậc A La Hán chứng đạt ra, dựa lên trên ấy, dựa lên trên ấy chúng tôi và các người khác nói lên. Một thời theo tôn giả ta, Thế Tôn trú ở Asakaha vùng xã tại núi Ishikata. khi Đế Văn Ta bỏ đi không bao lâu, phải thấy Thế Tôn nhân việc Đế Văn Ta bỏ các tỷ kheo, làm tay mẹ các tỷ kheo, tỷ kheo thường quan sát, vân vân, sự vi phạm của mình, xem trên. Sống mà thấy cả một kiếp không thể rút khỏi. Làm tay mẹ các tỷ kheo sống có thể chinh phục lợi dẫn được sanh khởi, không lợi dẫn được sanh khởi, danh vọng được sanh khởi, không danh vọng được sanh khởi, cung kính được sanh khởi, không kính kính được sanh khởi, ác dụng được sanh khởi, ác bằng hữu được sanh khởi, v.v. Và này các tỷ kheo, tỷ kheo vô duyên mục đích gì phải sống kinh phục lời dẫn được khởi lên? Này các tỷ kheo, do sống không kinh phục lời dẫn được khởi lên, các lộ hoặc tổ nạn nhiệt não. Do sống kinh phục lời dẫn được khởi lên như vậy, các lộ hoặc tổ nạn nhiệt não ấy không có mặt. Này các tỷ kheo, do sống kinh phục không lời dẫn được khởi lên, danh vọng được khởi lên, không danh vọng được khởi lên, cung kính được khởi lên, không cung kính được khởi lên, ác dục được khởi lên, ác bằng hữu được khởi lên, các lộ hoặc tổn hại nhiệt não khởi lên, như vậy các lộ hoặc tổn hại nhiệt não ấy không có mặt. Này các tỷ kheo, do duyên mục đích này, tỷ kheo phải sống chinh phục lợi dẫn được khởi lên, không lợi dẫn được khởi lên, danh vọng được khởi lên, không danh vọng được khởi lên, cung kính được khởi lên, không cung kính được khởi lên, ác dục được khởi lên, ác bằng hữu được khởi lên. Do vậy các tỷ kheo các ni phải học tập như sau: ta sẽ sống kinh phục lợi dẫn được khởi lên, vân vân, không lợi dẫn được khởi lên, danh vọng được khởi lên, không danh vọng được khởi lên, cung kính được khởi lên, không cung kính được khởi lên, ác dục được khởi lên, ác dục bằng hữu được khởi lên. Như vậy là các tỷ kheo các ngươi cần phải học tập. Cho đến thưa tôn giả Úc Ca Na, trong bốn hậu chính giữa loài người, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, pháp môn này không được bỏ ai thực lập. Thưa tôn giả Úc Ca Na hãy học pháp môn này. Thưa tôn giả Úc Ca Na hãy thuộc lòng pháp môn này. Thưa tôn giả, tôn giả Úc Ca Na hãy thọ trì pháp môn này. Thưa tôn giả, pháp môn này liên hệ đến mục đích là cách mạng của Phật.
Quý vị biết là mấy cái phần này là nó liên hệ với nhau vậy đó. Ngài dạy đề trong bộ phạm cả ngày thiền tập là có liên hệ. Liên hệ vấn đề là chiết phục về mấy cái vòng tâm đó, gọi là do cái danh vọng lợi dưỡng bằng ác bằng thù, khen chê chỉ trích vân vân. Tại mà thì nếu cái phần này các đưa ra một trường hợp của ngài Uttara. Ngài này ngài nói là ngài đứng giảng nói chuyện cho vì đồng phẩm hành nhé, nói rằng là làm tốt, thật là tốt đối với một người tu sĩ mà thường là quan sát về cái lỗi của mình và quan sát được cái lỗi của người, quan sát cái chứng đắc của mình mà cái quan sát cái chứng đắc của người, như vậy là còn như thật đấy, nghĩa là họ như thế nào thì đúng như đó. Sợ gì tôn giả Đề Bạt Đa mình rêu lòng lần là bởi vì không biết quan sát vào cái sự chứng đắc của mình, không biết cái chứng đắc của mình là nó còn hơi hơi chưa phải là đạo, mà không biết chứng đắc của Đức Phật nó ở đâu nữa, mà còn đòi là thay Đức Phật là đạo rồi, và không biết là các đại đệ tử của Đức Phật là nó giác ngộ nữa. Và cái sai lầm xảy ra là vì do không quan sát mình thì và không quan sát người thì, cho nên thì vấn đề của một người tỷ kheo tốt là nên quan sát mình và người. Thì khi tôn giả mà Uttara nói như thế này thì vua trời Vatsana thì vua đó bị khen, nói lên lời khen. Nhưng mà gì muốn nói thế này, có phải là chính ngài nói ra lời này không? Tuy nhiên nếu quả thật và lời ngài nói lời này thì là tuyệt diệu lắm. Khen. Nhưng mà Uttara thay vì ngài bị vướng vào trong cái lời khen đó thì ngài tĩnh lặng, vì thấy không? Ngài nói tránh một cách rất nhẹ nhàng, rất là khéo léo. Ngài mới đưa ra ví dụ giả thiết như cọc cái đồng lúa rồi dân làng đi gặm đồng lúa đó về nhà của mình á, thì dù bằng phương tiện này phương tiện kia mà lấy lúa về thì tất cả những người lấy lúa về này đây phải hẳn nhiên là phải lấy từ đồng lúa đó. Thì ngài là cũng vậy, Đức Phật ví như một đồng lúa mà chúng tôi chỉ là lấy lúa về, thì lúa mà ông thầy chúng tôi nói đấy thì tôi truyền mà tôi nói đấy cũng là lời của Phật. Thằng ngài nói như thế này, tất cả những lời nói nào của các đệ tử mà hay nhất đó là lời nói phát ra từ Đức Phật do Đức Phật dạy. Một người đệ tử thì có cái lòng tin như vậy, có sự tốt kính thì tốt như vậy mà nói như vậy là đúng sự thật chứ không phải là không đúng sự thật. Mà nói như vậy thì biết để cái ngàn ra ngoài không có cái trao đảo, không có cái khởi cái lòng tham lên vì cái lời khen, mà cũng không sợ chê gì cả,
Vì thế này, thành khéo léo thì thái độ của ngài Uttara rất khéo léo. Nhưng mà trong này còn nói thêm một điểm là vì sao mà mình chỉ chê ngừ mấy cái dục, mấy cái tạo cái nguồn gió này, tạo cái phi diệu pháp này. Thì thường thường ngoài đạo người ta cũng hỏi, và tất cả người ngồi mà khi họ đến đọc Phật cũng hỏi, vì sao mình phải đoạn trừ dục vọng chẳng hạn? Thì họ vì sao? Thì chỉ do Đức Phật dạy, sợ gì mà người ta đoạn đọc Phật chú trương đoạn trừ dục vọng, hay là đoạn trừ những cái phi pháp này, là bởi vì vì cái lợi ích ở chỗ là nếu như mà không kiểm soát nó, không chế ngự nó thì sầu bí khổ u não phải lên, và sầu bí khổ u não sẽ chơi chế ngự người ta mình, và mình sẽ khổ đau. Do vì khi mình chế ngự dục vọng mà chế ngự cả cái phí dục pháp này thì dục vọng không khởi lên, sầu bí khổ u não không khởi lên, và như vậy mình được hạnh phúc do vì lợi ích đó mà mình chế ngự, chứ không phải là vì nhân danh Đức Phật hay nhân danh một cái gì cả. Vì cái lợi ích thực thực là mình để mà thoát ly khỏi sầu bí khổ u não, đó là cái ý của Đức Phật dạy. Thành thử tùy biệt là lời Đức Phật dạy rất thiết thực, và ngài dạy những pháp rất thực, để mình qua đấy mình biết là ngài dạy rất là nhiều vấn đề, mình tưởng là dạy chuyện rất xa lạ đó, những cái chuyện bình thường, là chuyện mà xảy ra trong giáo hội của ngài, chuyện mà dán vòng lời duyên, chuyện đó là có thật. Chuyện đó thì vì việc mình nhìn cuộc đời là mình biết lời dạy của ngài rất thực, rất sát cuộc đời, cho đến cách đây cách ngài gần 3000 năm rồi, mọi chuyện trước mắt mình cũng thực dễ sợ lắm. Vì vậy biết nói chút cung rồi, có người cũng mình rồi cũng khó mà ra khỏi thì vòng chánh lời cũng cong nó, mình khó ra khỏi hả. Tất cả mọi chuyện đáng thì xảy ra là điều nhiều cái bị vướng mắc có đó mà thôi. Thành thử tuy nhiên là để mình cảnh giác, để tự nhiên mình tu được chừng nào quy chừng đó, và chỉ người được chừng nào quy chừng đó, và giúp cho giáo hội xây dựng giáo hội tốt đẹp chừng nào quy chừng đó. Thì tình trạng của giáo hội ngài cũng như vậy, và tình trạng của chị kheo thời đại của ngài cũng như vậy. Quần chi thời đại của mình mà cách xa ngài 3000 năm, nếu như mình mà không cảnh giác thì là nó trầm trọng hơn. Và tôi xin ngưng ngang đây.